khuyên bảo đệ tử lắng nghe. Những ai không mê đắm trong các thú vui của luân hồi, hãy tinh tấn sao cho cơ hội làm người này trở thành có nghĩa, nương theo con đường khiến Đức Phật hoan hỷ. Những ai được may mắn như thế, hãy lắng nghe với lòng thanh tịnh. Hầu hết chúng ta ở đây đều có đủ tài sản nên không phải làm việc quá cực nhọc để có cái ăn, cái mặc. Nhưng rõ ràng là trong cuộc đời này, chỉ có cái ăn, cái mặc không thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn cần những thứ khác. Chúng ta vẫn khao khát muốn có thêm cái gì đó, vân vân. Điều này cho thấy rõ ràng là trừ phi niềm vui và hạnh phúc được tạo ra thông qua sự chuyển hóa tâm, bằng không thì người ta không thể có được hạnh phúc lâu dài bằng các phương tiện vật chất bên ngoài, cho dù các điều kiện bên ngoài có thuận lợi đến đâu đi chăng nữa. Hạnh phúc và buồn phiền phụ thuộc rất nhiều vào thái độ tinh thần của chúng ta. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải tạo ra được một sự chuyển hóa nào đó trong tâm. Vì hạnh phúc lâu dài chỉ có thể đạt được theo cách này, nên điều quan trọng là phải dựa vào năng lực của tâm thức và nhận biết được bản chất rốt ráo của tâm. Có nhiều giáo lý trong các truyền thống tôn giáo khác nhau về phương thức để tạo ra một sự chuyển hóa như thế. Giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta đang thảo luận ở đây chứa đựng một sự giảng giải rất rõ ràng, chi tiết và có hệ thống. Trong một chừng mực nào đó, chúng ta quả thật có thể được xem là những người may mắn như đề cập trong đoạn kệ này. Bởi vì chúng ta đang cố gắng giảm thiểu sự tham luyến của mình. Bởi vì chúng ta đang cố gắng làm cho kiếp người quý báu được tự do và may mắn này trở nên đầy ý nghĩa. Và bởi vì chúng ta đang được nương theo Phật Pháp. Do đó, dòng kệ cuối đoạn này khuyên chúng ta hãy chú tâm đến giáo pháp mà vị luận sư sắp truyền giảng. Sự cần thiết phát khởi tâm cầu giải thoát. Nếu không hết lòng mong cầu giải thoát, thì không dựa vào đâu để đạt được an lạc. Do đắm chấp các thú vui trong biển khổ luân hồi, chúng sinh hoàn toàn bị sự tham luyến vào cuộc sống trói buộc. Do đó, ngay từ khởi đầu, hãy hướng đến một quyết tâm cầu giải thoát. Đến đây, chúng ta bắt đầu đi vào phần nội dung chính, là phần giáo pháp thực sự của bản luận văn này. Đoạn kệ này giảng giải sự cần thiết phải phát khởi quyết tâm xả ly hay tâm mong cầu giải thoát khỏi luân hồi. Việc nhìn thấy được các tai hại và khiếm khuyết của luân hồi và phát tâm mạnh mẽ từ bỏ luân hồi, đạt đến giải thoát, được gọi là quyết tâm cầu giải thoát. Chừng nào mà bạn chưa thấy được sự vô nghĩa của những thú vui trong luân hồi, mà vẫn còn thấy có chút ý nghĩa hay hấp dẫn nào đó rồi tham luyến các thú vui ấy, thì chừng đó bạn sẽ chẳng bao giờ có thể hướng tâm đến sự giải thoát và cũng không nhận thức được mình bị trói buộc như thế nào. Như vậy, câu thứ nhất của đoạn kệ này nói rằng trừ phi bạn có một quyết tâm hoàn toàn hướng đến việc tự giải thoát khỏi biển luân hồi, bằng không thì mọi nỗ lực nhằm đạt được an lạc đều là vô ích. Chính sự mê đắm luân hồi do tham lam và luyến ái đã trói buộc chúng ta trong vòng sinh tử. Do đó, nếu chúng ta thực sự tìm kiếm an lạc của giải thoát, thì sự chọn lựa đúng đắn là phát khởi quyết tâm cầu giải thoát, nhận biết các tai hại của sinh tử luân hồi và xa lìa chúng. Cuộc đời của chính Đức Phật có thể giúp ta có được một tri kiến rõ ràng về ý nghĩa của quyết tâm cầu giải thoát để vận dụng vào sự tu tập của chính mình. Ngài sinh ra là hoàng tử trong hoàng tộc giàu có, được giáo dục chu đáo, có vợ, con trai và được tận hưởng mọi thú vui trần tục có thể nghĩ đến. Tuy nhiên, không mang đến mọi sự hoang lạc đầy cám dỗ đang sẵn có, khi tình cờ nhìn thấy các trường hợp tiêu biểu của những nỗi khổ sinh, già, bệnh, chết, Ngài cảm thấy bức xúc trước cảnh khổ đau của người khác. Ngài tự mình nhận ra rằng, cho dù mọi tiện nghi bên ngoài có quyến rũ đến đâu, thì cũng chỉ là huyễn mộng khi ta còn mang thân xác thịt như hiện nay. Vốn chỉ là sự kết hợp tạm thời của nghiệp ô nhiễm và phiền não. Thấu hiểu được điều này, Ngài đã cố gắng tìm ra con đường giải thoát khỏi khổ đau và từ bỏ mọi thú vui trần tục, kể cả vợ và con trai. Với quyết tâm cầu giải thoát ngày càng mạnh mẽ như vậy, Ngài không chỉ đạt được sự giải thoát mà còn thành tựu giác ngộ. Vì thế, giáo pháp dạy chúng ta phát khởi quyết tâm cầu giải thoát. Chỉ riêng việc từ bỏ các tiện nghi đời sống và chế ngự sự tham lam bám chấp vào chúng là chưa đủ. Chúng ta nhất thiết phải chấm dứt sự tái sinh trong luân hồi. Sở dĩ có sự tái sinh là do tâm tham lam và luyến ái. Chúng ta phải cắt đứt dòng tương tục này thông qua sự tu tập thiền định. Vì thế, Đức Phật đã nhập thiền định rất sâu trong 6 năm trời. Cuối cùng, bằng vào sự kết hợp cả thiền định và tuệ giác, Ngài đã đạt năng lực chế ngự các chướng ngại tạo ra bởi các uẩn và ngoại ma. Ngài đã loại trừ tận gốc mọi tình thức khuấy động trong tâm. Và vì mọi tình thức đã được trừ sạch, nên Ngài cũng vượt thoát sinh tử. Bằng cách đó, Ngài đã hàng phục được cả 4 loại ma chướng. Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta cũng cần cố gắng nhận ra những tai hại trong sự cám dỗ của luân hồi. Sau đó, không hề tham luyến mọi cám dỗ, ta sẽ tập trung quán chiếu tri kiến vô ngã, thấu hiểu bản chất thực sự của các pháp. Đến đây, hẳn bạn sẽ băn khoăn về việc làm sao để thực hành phát tâm cầu giải thoát, làm sao phát tâm xả ly luân hồi. Và đoạn kệ tiếp theo trong bản luận văn này dạy như sau: quán chiếu rằng đời người có tự do và đủ duyên may là rất khó được, và không có thời gian để hoang phí trong đời này, hãy chế ngự sự hướng tâm theo các sắc tướng quyến rũ của kiếp sống này, liên tục quán chiếu các hậu quả tất yếu của nghiệp và những khổ đau của luân hồi, hãy chế ngự sự hướng tâm theo các sắc tướng quyến rũ của mọi kiếp sống về sau. Đoạn kệ này giảng giải phương thức chế ngự sự tham luyến. Trước nhất là đối với kiếp sống này và sau đó là đối với mọi kiếp sống về sau. Để dứt trừ sự tham luyến đối với các thú vui của đời sống này, điều quan trọng là phải suy ngẫm về thân người quý giá khó được và nhiều phẩm tính ta đang có được trong kiếp người. Nếu chúng ta suy nghĩ sáng tỏ về các điểm này, thì ta có thể rút ra những ý nghĩa của việc được sinh làm người. Thân người là quý giá vì chúng ta có được một điều kiện cả phẩm chất và trí tuệ mà súc sinh hay thậm chí tất cả các loài hữu tình khác đều không có được. Chúng ta có năng lực để đạt được lợi ích lớn lao hay sự hủy diệt. Nếu chúng ta hoang phí thời gian và tiềm năng quý báu của kiếp người vào các hoạt động ngu ngốc và vô nghĩa, thì đó sẽ là một sự mất mát rất lớn. Do đó, điều quan trọng là chúng ta nhận biết được năng lực, những phẩm chất và trí thông minh siêu việt của mình, những điều mà các loài chúng sinh hữu tình khác không có được. Nếu chúng ta nhận diện được những điều này, thì ta mới có thể trân trọng và sử dụng chúng. Khả năng của bộ não và trí thông minh con người quả là kỳ diệu. Chúng ta có thể dự tính trước sự việc và có thể đắm sâu vào các tư tưởng sâu xa, trong khi các loài chúng sinh khác không thể làm được. Bởi vì chúng ta có bộ óc và trí thông minh mạnh mẽ như vậy, điều rất quan trọng là trước tiên ta ta phải nhận biết được sức mạnh và tính chất của năng lực tri giác này. Kế đến, ta phải vận dụng năng lực này theo hướng đúng đắn để nó có thể đóng góp đáng kể vào sự an bình và hòa hợp cho cả thế giới và cho tất cả chúng sinh. Hãy lấy vấn đề năng lượng hạt nhân làm ví dụ. Hạt nhân chứa năng lượng rất lớn, nhưng nếu chúng ta sử dụng loại năng lượng này một cách sai lầm hay bảo quản không tốt, thì nó có thể có tính hủy diệt rất lớn. Ngày nay, chúng ta có tên lửa hạt nhân và các loại vũ khí khác mà chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến ta phải sợ hãi, bởi chúng có tính hủy diệt cao. Chúng có thể gây ra sự tàn phá lớn lao chỉ trong nháy mắt. Ngược lại, nếu ta sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích xây dựng, thì nó có thể phục vụ rất nhiều cho nhân loại và chúng sinh nói chung. Tương tự, vì con người có năng lực và sức mạnh như đã nói trên, nên điều rất quan trọng là người ta phải sử dụng nó vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Tài năng của con người nếu được sử dụng đúng đắn có thể là một nguồn lợi lạc và hạnh phúc lớn lao. Nhưng nếu sử dụng sai lầm thì có thể mang đến sự hủy diệt và bất hạnh vô cùng. Xét từ phương diện thông minh nhạy bén này mà chúng ta phải suy ngẫm về ý nghĩa của kiếp người quý giá. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là phải hiểu rằng một kiếp người có tự do và đủ duyên may không chỉ đầy ý nghĩa và khó được, mà còn là hết sức ngắn ngủi. Hai câu kệ kế tiếp dạy rằng, nếu chúng ta liên tục quán xét về mối liên hệ không thể sai chạy giữa nghiệp nhân, tức là mọi hành vi của chúng ta, với những khổ đau của luân hồi, thì chúng ta có thể dứt trừ sự tham luyến đối với kiếp sau. Hiện nay chúng ta bị cuốn hút vào nhiều mức độ hoạt động để có cơm ăn, áo mặc và danh thơm tiếng tốt. Thêm vào đó, những trải nghiệm về sau trong đời ta phụ thuộc vào các hành vi ta đã thực hiện trong những năm trước đó. Điều này thực sự chính là ý nghĩa tương quan giữa nghiệp và kết quả. Mặc dù đây không phải là cách hiểu tinh tế nhất, nhưng khi chúng ta nói về nghiệp và kết quả, thì nghiệp bao gồm bất kỳ điều gì chúng ta làm để có được bất kỳ dạng hạnh phúc hay vui thú nào đó. Nghiệp quả là những hệ quả ta đạt được theo cách đó. Như vậy, khi còn trẻ, chúng ta tham gia những hoạt động nào đó mà ta nghĩ rằng sẽ mang đến cho ta một dạng hạnh phúc hay thành đạt trong tương lai. Tương tự, trong đời này, chúng ta thực hiện một số hành vi để có thể có được kết quả tốt trong đời sau. Nói cách khác, những trải nghiệm về sau trong đời này của ta phụ thuộc vào các hành vi mà ta đã thực hiện trước đó. Và những trải nghiệm trong các đời sau của ta, dù sướng hay khổ, đều phụ thuộc vào các hành vi mà ta đã thực hiện trong những kiếp sống trước đó. Những hành vi này được thực hiện bằng thân, khẩu hay ý, và do đó được gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Xét về phương diện kết quả chúng tạo ra, thì các nghiệp có thể được phân thành thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp. Thiện nghiệp đem lại kết quả sung sướng, ác nghiệp đem lại kết quả khổ đau, và vô ký nghiệp mang lại cảm xúc không xao động. Lại có những hành vi chắc chắn sẽ mang lại nghiệp quả và những hành vi không chắc chắn mang lại nghiệp quả. Chẳng hạn, khi một hành vi được thực hiện, trước tiên phải có động cơ thúc đẩy, có sự tác ý, rồi hành vi thực sự diễn ra và cuối cùng đi đến sự kết thúc. Khi ý định, hành vi và sự kết thúc đều rất mạnh mẽ, thì chắc chắn là hành vi đó sẽ mang lại nghiệp quả, dù là tốt hay xấu. Mặt khác, nếu sự tác ý rất mạnh mẽ nhưng không được thực hiện, hoặc được thực hiện nhưng rồi vào lúc kết thúc hành vi, thay vì nghĩ rằng đó là một sự thành công, bạn lại hối tiếc về việc đã làm, thì hành vi cụ thể đó có thể sẽ không tạo nghiệp ngay lúc đó. Nếu cả ba khía cạnh, tác ý, thực hiện và kết thúc đều không hiện diện, thì hành vi đó được xem là chưa xác định. Nếu xét theo sự thọ nhận quả báo thì có thể phân chia thành ba loại nghiệp. Nghiệp dẫn đến quả báo ngay trong đời này, hiện báo. Nghiệp dẫn đến quả báo trong đời kế tiếp, sinh báo. Và nghiệp dẫn đến quả báo trong hai hoặc nhiều đời về sau, hậu báo. Lại có hai mức độ của nghiệp được phân biệt như là dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Dẫn nghiệp là nghiệp lực dẫn dắt chúng ta tái sinh làm người, làm súc sinh hay một loài chúng sinh nào khác. Mãn nghiệp là những nghiệp tạo thành phẩm chất của bất kỳ đời sống nào mà chúng ta đã tái sinh vào. Chẳng hạn, cho dù được làm người, nhưng bạn có thể luôn phải chịu cảnh nghèo khó. Hoặc ngay từ lúc chào đời, các giác quan của bạn có thể bị khiếm khuyết hay tay chân tàn tật. Ngược lại, bạn cũng có thể có làn da đẹp rạng ngời và một sức khỏe tự nhiên. Ngay cả khi tái sinh làm súc sinh, bạn cũng có thể được sống trong một căn nhà tiện nghi thoải mái, như là một con chó cưng chẳng hạn, vân vân. Những phẩm chất tốt đẹp hay khuyết tật mà bạn nhận lãnh ngay từ khi mới sinh ra như thế, vốn đi kèm với sự hình thành của một kiếp sống cụ thể nào đó, chính là kết quả của mãn nghiệp. Như vậy, các nghiệp có thể được gọi là dẫn nghiệp hay mãn nghiệp tùy theo chức năng của chúng. Rất có thể xảy ra những trường hợp mà dẫn nghiệp là tốt đẹp, nhưng mãn nghiệp là xấu ác. Hoặc cho dù dẫn nghiệp là xấu ác, nhưng mãn nghiệp có thể là hiền thiện. Cho dù một hành vi cụ thể nào đó là tích cực, như đặt niềm tin vào Đức Phật, hay tiêu cực, như sự tham luyến, nếu xét theo ý nghĩa tự thân hành vi ấy là đơn thuần, thì nó có thể được xem như thuần thiện hoặc hoàn toàn bất thiện. Nếu việc chuẩn bị hay tác ý cùng với sự thực hiện và kết thúc một hành vi cụ thể nào đó là thuần thiện, thì nghiệp của hành vi đó có thể được xem là thiện nghiệp. Nhưng nếu nghiệp được tạo ra bởi một tác ý, sự thực hiện và sự kết thúc đều không thanh tịnh, thì đó có thể xem là nghiệp hoàn toàn bất thiện. Nếu nghiệp được tạo ra bởi một tác ý lẫn lộn, sự thực hiện hành vi là thanh tịnh nhưng kết thúc không thanh tịnh, hay nói cách khác, đó là sự lẫn lộn các phẩm chất hiền thiện lẫn bất thiện, thì đó có thể gọi là một nghiệp hỗn hợp. Chính cái tôi hay cá nhân là đối tượng tích lũy nghiệp và nhận lãnh quả báo. Mặc dù những mức độ khác nhau của nghiệp như vừa nói trên là sản phẩm tâm ý của những chúng sinh cụ thể, các nghiệp đó không hề được tạo ra bởi một đấng sáng tạo của thế giới. Đúng là có một đối tượng nào đó tạo ra nghiệp, bởi vì khi chúng ta nói về hành vi, thì theo quán tính, ngôn ngữ, tự nó đã hàm ý rõ ràng rằng có một người hành động hay tác nhân thực hiện hành vi đó mà không phải là một tác nhân từ bên ngoài. Một hành vi dẫn đến một kết quả theo cách như thế nào? Lấy ví dụ như khi tôi búng móng tay. Ngay lập tức, khi tôi dừng, hành vi này kết thúc, để lại một kết quả. Nếu bạn hỏi kết quả đó là gì, thì đó chỉ là sự tan biến của hành vi. Và sự tan biến của một hành vi sẽ tiếp diễn không ngừng. Như vậy, khi chúng ta nói về kết quả của một hành vi cụ thể nào, thì đó chỉ là sự tan biến hoặc một phần của sự tan biến hay sự chấm dứt của hành vi cụ thể đó. Nói rõ hơn, đây là một kiểu hệ quả để lại do sự tan biến của hành vi đó và chính nó làm khởi lên nhiều pháp hữu phi khác. Nếu bạn thắc mắc rằng hệ quả của sự tan biến hay kết thúc hành vi cụ thể đó để lại dấu vết nơi đâu, thì câu trả lời là ở trên dòng tương tục của tâm thức hiện hữu ngay vào lúc kết thúc hành vi đó. Có những lúc ý thức nhạy bén và tỉnh táo, cũng có những lúc ý thức đi vào dạng tiềm ẩn. Như khi chúng ta ngủ say hoặc bất tỉnh chẳng hạn. Do đó, ý thức không phải là nơi đáng tin cậy để lưu giữ một hệ quả như vậy. Đôi khi ý thức rất vi tế và đôi khi lại rất thô lậu. Cho nên ý thức chỉ là một nơi tạm thời ghi nhận các dấu vết hay các hệ quả vừa nói đó. Vì vậy, nếu chúng ta tìm kiếm một sự giải thích rốt ráo, thì đó chính là cái tôi đơn thuần hay cá nhân mang dấu ấn hệ quả hay chủng tử của một hành vi cụ thể. Sự giải thích này căn cứ trên lý giải rốt ráo của một tông phái Phật giáo cao nhất là phái Trung Quán Cụ Duyên. Tôi dùng cụm từ cái tôi đơn thuần để làm sáng tỏ rằng cái tôi hay cá nhân đó chỉ tồn tại qua tên gọi, chứ không tồn tại trên cơ sở tự tính. Cái tôi đó chỉ được gán đặt tên gọi, chứ tự nó không thực sự tồn tại. Cái tôi đó không phải là sự vật có thể dùng ngón tay để chỉ ra cho người khác thấy. Chữ đơn thuần hàm nghĩa rằng cái tôi đó hoàn toàn chỉ được xác định bởi tên gọi và ý tưởng, không hề có một cái tôi có khả năng tự tồn tại hay độc lập. Việc phủ định một cái tôi tồn tại trên cơ sở tự tính hay có khả năng tự tồn tại không có nghĩa là cái tôi không hề tồn tại, nhưng có nghĩa là nó chỉ tồn tại qua tên gọi mà thôi. Cái tôi đơn thuần hay cá nhân này trở thành cơ sở lưu giữ dấu ấn hay hệ quả của một hành vi. Thông thường, cái tôi được dùng để chỉ cho tập hợp các uẩn vật lý và tâm thần. Khi chúng ta nói về thân thể vật chất và tâm thức, vốn là cơ sở để gán đặt tên gọi cái tôi với sự liên hệ đến trường hợp của một con người, thì về cơ bản chính tâm thức là cơ sở để gán đặt tên gọi cái tôi. Tâm thức có nhiều mức độ, có những mức độ thô lậu và có những mức độ vi tế. Thân thể vật chất của con người cũng có thể được phân chia thành nhiều phần như mắt, tai, vân vân. Những phần vật thể này lại là cơ sở cho sự gán đặt tên gọi của thức. Ví dụ như nhãn thức được đặt tên theo mắt, nhĩ thức được đặt tên theo tai, vân vân. Nhưng nếu bạn cố tìm ra cơ sở vi tế nhất cho sự gán đặt tên gọi của tâm thức, thì có vẻ như các dây thần kinh và những đường truyền dẫn trong não bộ thực sự là cơ sở để gán đặt tên gọi của ý thức. Rồi người ta cũng nói đến cơ sở để gọi tên các năng lực thụ cảm, và chúng được cho là rất vi tế. Người ta không rõ là liệu các cơ sở của năng lực thụ cảm như thế có nằm trong não bộ hay một nơi nào khác hay chăng. Đây sẽ là một đề tài nghiên cứu lý thú. Hãy lấy một ví dụ. Để hình thành nhãn thức thì cần có nhiều nhân duyên. Điều kiện chủ yếu là năng lực thụ cảm của mắt không bị khuyết tật. Điều kiện khách quan là phải có một hình sắc cụ thể trong tầm nhìn của mắt. Tuy nhiên, dù có những điều kiện này cũng chưa chắc là nhãn thức sẽ sinh khởi. Điều này chỉ ra rằng bên cạnh những điều kiện khách quan bên ngoài và điều kiện chủ yếu bên trong, còn cần đến một điều kiện thứ ba, điều kiện dẫn khởi tức thời. Đó chính là một thức. Do đó cần phải có đủ cả ba điều kiện như trên để nhãn thức sinh khởi. Hãy lấy một ví dụ để làm sáng tỏ điểm này. Đôi khi có những người bệnh sau một thời gian dài trở nên yếu ớt, đến nỗi mất hẳn nhịp tim, và mọi chức năng cơ thể đều ngưng hoạt động. Họ rơi vào tình trạng hôn mê sâu đến nỗi không một hoạt động cơ thể hay chức năng nào được nhận ra. Và về mặt lâm sàng, bác sĩ tuyên bố là họ đã chết. Tuy nhiên, có khi sau đó vài phút, thậm chí nhiều giờ, mặc dù rõ ràng là không có các hoạt động cơ thể. Người bệnh đó bỗng nhiên bắt đầu thở lại, tim bắt đầu đập và các chức năng vật lý được phục hồi. Sự hồi sinh này, bất chấp sự ngưng hoạt động trước đó của mọi chức năng vật lý, cho thấy sự hiện diện tất yếu của một điều kiện tinh thần đã dẫn khởi tức thì ngay trước sự hồi sinh đó. Khi điều kiện dẫn khởi tức thì này, tức là ý thức, xuất hiện, thì người đó có thể sống lại. Tương tự, trong trường hợp một thức của giác quan, sự hiện diện đơn thuần của điều kiện chủ yếu và điều kiện khách quan là không đủ để làm sinh khởi một thức cụ thể. Theo quan điểm Phật giáo, khi chúng ta nói về các mức độ tâm thức khác nhau được gắn đặt tên gọi theo các phần cơ thể của một con người cụ thể, thì đó là ta đang chỉ đến các mức độ tâm thức thô lậu. Các thức này được gọi là thức của một người vì chúng phụ thuộc vào các phần cụ thể trên cơ thể người ấy. Bởi vậy, khi người ta chết, thì các mức độ tâm thức thô lậu phụ thuộc vào thân thể vật chất cũng dường như biến mất. Nhưng thật lý thú khi ghi nhận rằng sự khởi lên của chúng, các mức độ thô lậu của thức, như là các thực thể của tâm thức không hoàn toàn dựa vào sự hiện hữu của thân thể vật chất. Chúng được tạo ra như những thực thể của sự sáng suốt và nhận biết, chẳng hạn như nhãn thức, nhĩ thức, vân vân, phụ thuộc vào các điều kiện khác hơn là thân thể. Có một nguyên nhân nền tảng làm sinh khởi các thức này như những thực thể của sự sáng suốt và nhận biết, và tương ứng với các điều kiện khác nhau mà nó hiện hành các thức nhận biết hình sắc, âm thanh, vân vân. Điều này chứng tỏ có một thức không phụ thuộc vào thân thể vật chất thô trược hơn. Nhưng khi gặp các điều kiện thô trược hơn, thì nó trình hiện dưới hình thái các thức thô trược hơn, như nhãn thức, nhĩ thức, vân vân. Ý thức có bản chất vi tế hơn nhiều, và khi bạn khảo sát bản chất vi tế hơn đó, thì nguyên nhân thực sự chủ yếu của thức ấy chỉ có thể là một dòng tương tục của một thức khác vừa dẫn khởi trước đó, bất chấp việc có sự hiện hữu của một thân thể vật chất hay không. Do đó rõ ràng là có một kiểu tâm thức tự nhiên nội tại, vốn hoàn toàn thanh tịnh và sáng suốt. Khi trạng thái thanh tịnh này của tâm thức tiếp xúc với các mức độ khác nhau của thân thể vật chất, thức cũng tự nó biểu lộ các mức độ thô trược khác nhau, tùy thuộc vào loại thân thể vật chất mà nó hiện hành. Nhưng khi bạn khảo sát bản chất thật sự của tâm thức, thì sẽ thấy nó có một sự hiện hữu không phụ thuộc vào các mức độ thô trược hơn của thân thể vật chất. Trạng thái tâm thức thanh tịnh tự nhiên ấy vốn hiện hữu không phụ thuộc vào thân thể vật chất, được gọi là ánh tịnh quang nguyên sơ hay thức nguyên sơ, là một thức luôn luôn hiện hữu. So với thức nguyên sơ này, thì các thức thô trược hơn là bất định, vì chúng không thường xuyên hiện hữu. Thức tịnh quang nội tại nguyên sơ này là cơ sở thực sự để gắn đặt tên gọi cho một chúng sinh hữu tình hay một cá nhân. Do đó, bất kỳ chủ thể nào có loại tâm thức này, tức là trạng thái thanh tịnh của tâm, đều được gọi là một chúng sinh hữu tình. Và đây là tiêu chí chính để phân biệt chúng sinh hữu tình với các sinh thể hay các pháp khác. Rõ ràng là ý niệm về một cá nhân hay cái tôi được gắn ghép cho toàn bộ hợp thể của thân và tâm thức. Nhưng chính ánh tịnh quang nội tại nguyên sơ này mới là cơ sở duy nhất của sự gắn đặt tên gọi cho một cá nhân, chứ không phải thân thể vật chất. Các loài thực vật cũng có dạng thân thể vật chất, nhưng do không có loại tâm thức phi tế nội tại này nên không được xem là những cá nhân. Bất kỳ chủ thể nào có một dòng tâm thức tương tục, có cảm thọ, nhận thức, vân vân, đều được xem là một cá nhân, bất kể hình dạng sắc tướng hay vẻ ngoài. Do đó, các kinh luận khác nhau đều giảng giải rằng cái tôi hay cá nhân đã được gắn ghép cho dòng chảy tương tục của tâm thức. Mặc dù các thức cụ thể khác biệt nhau tùy theo từng trường hợp và các mức độ thô trược hơn của thức phụ thuộc vào những thân thể vật chất khác nhau, nhưng mức độ vi tế nhất của thức, thực thể đơn thuần của sự sáng suốt và nhận biết, hay thức tịnh quang nội tại nguyên sơ, lại không phụ thuộc vào thân thể vật chất. Bản chất của tâm thức không có điểm khởi đầu. Nếu bạn cố truy tìm nguồn gốc ban đầu của tâm thức, bạn sẽ có thể đi ngược dòng thời gian ngày càng xa hơn, nhưng sẽ không thể đến được thời điểm có thể nói là khi tâm thức bắt đầu hiện hữu. Do đó, việc tâm thức hiện hữu từ vô thủy là một loại quy luật tự nhiên. Cũng có một cách lý giải thực tế hơn, vì nếu bạn chấp nhận có một điểm khởi đầu của tâm thức, thì bạn buộc phải khẳng định là có một chủ thể tạo ra tâm thức, hoặc phải nói rằng tâm thức sinh khởi không có nguyên nhân. Cả hai điều này đều là phi lý, vì thế mà tâm thức đã được giải thích như là không có điểm khởi đầu. Nếu bạn hỏi vì sao tâm thức không có điểm khởi đầu, ta chỉ có thể nói rằng đây là một quy luật tự nhiên. Nếu chúng ta quan sát thật kỹ, thì có quá nhiều sự vật trong thế giới này có dòng tương tục khởi đầu từ vô thủy. Nhưng nếu bạn hỏi đâu là nguồn gốc thực sự tối sơ của chúng, thì bạn sẽ không thể tìm ra câu trả lời. Điều này chỉ đơn giản là bản chất của chúng. Nếu bạn hỏi vì sao các sắc tướng xuất hiện dưới thực thể của sắc, thì đơn giản chỉ là do bản chất của chúng. Nếu chúng ta nói rằng điều này hình thành không có nguyên nhân, hay từ những nguyên nhân không liên quan, thì tại sao giờ đây nó không thể hình thành không có nguyên nhân, trong khi trước đây nó đã có thể hình thành không có nguyên nhân? Do đó, theo quan điểm Phật giáo, nếu bạn hỏi rằng tâm thức có điểm khởi đầu hay không, thì câu trả lời là dòng tương tục của tâm thức không có điểm khởi đầu, nguồn gốc của cái tôi hay cá nhân là không có điểm khởi đầu, và sự sinh ra cũng không có điểm khởi đầu. Và nếu bạn hỏi rằng những điều này có điểm kết thúc hay không, thì câu trả lời cũng là không. Nếu bạn đang nghĩ đến một dòng tương tục đơn thuần của tâm thức hay dòng tương tục đơn thuần của một cá nhân, nhưng có sự kết thúc đối với trạng thái cấu nhiễm của tâm thức hay trạng thái cấu nhiễm của một cá nhân, và cũng có một giới hạn đối với sự sinh ra, bởi vì thông thường khi ta nói về sự sinh ra là ta đang đề cập đến một điều gì đó vốn được tạo ra thông qua nghiệp ô nhiễm và phiền não. Như vậy, do tính chất không có sự khởi đầu của sự sinh ra, nên những hành vi được thực hiện từ trước có mối quan hệ đến các kinh nghiệm khổ đau và vui thích về sau. Các hành vi lừa dối hay hiền thiện khác nhau mà một cá nhân tích lũy trong nhiều kiếp sống có liên quan đến nghiệp báo trong nhiều kiếp sống khác nhau. Chẳng hạn, nếu bạn thực hiện một số hành vi hiền thiện hay xấu ác trong đời này, thì bạn sẽ phải nhận lãnh kết quả của các hành vi ấy trong những kiếp sống về sau. Tương tự, bạn có thể đã thực hiện một số hành vi hiền thiện hay xấu ác trong một kiếp trước, và bạn phải nhận lãnh kết quả của những hành vi đó ngay trong kiếp sống ấy, hoặc trong kiếp sống hiện nay. Nếu bạn chưa từng tích lũy những nghiệp như thế, thì bạn sẽ không bao giờ phải nhận lãnh kết quả của chúng. Ngược lại, nếu bạn đã tạo một nghiệp cụ thể, thì nói chung là bạn sẽ không bao giờ né tránh được nghiệp quả của nó. Sớm muộn gì nghiệp quả cũng sẽ xuất hiện. Tương tự, nếu tạo thiện nghiệp thì chắc chắn sẽ hưởng nghiệp quả tốt lành. Những nghiệp loại này được gọi là nghiệp xác định, định nghiệp. Nhưng cũng có những nghiệp mà kết quả của chúng không được xác định rõ do thiếu các điều kiện hay tình huống thích hợp. Hơn thế nữa, còn có những nghiệp tưởng chừng như không mấy quan trọng, nhưng kết quả lại được nhân lên bội phần nhanh chóng, tùy thuộc vào các tình thế, hoàn cảnh và điều kiện. Như vậy, có nhiều loại nghiệp. Nghiệp xác định, định nghiệp. Nghiệp không xác định, bất định nghiệp. Nghiệp nhân bội. Cũng như sự thật là nếu không tạo nghiệp thì không phải chịu quả báo, và nghiệp đã tạo thì không thể tiêu mất. Thông thường tất cả các hành động thường nhật của chúng ta phát xuất từ một sự ước ao hay tham muốn nào đó. Chẳng hạn, nếu bạn muốn đi đến một nơi nào đó, thì bạn thực sự chuẩn bị và ra đi. Nếu bạn muốn ăn, thì bạn tìm kiếm món gì đó và ăn, vân vân. Ước muốn có thể được phân thành hai nhóm, nhóm tiêu cực và nhóm hợp lý sáng tạo. Ví dụ, ước muốn được giải thoát khỏi luân hồi là một dự định hợp lý, do đó là một ước muốn lành mạnh và hợp lý. Ngược lại, sự khởi tâm tham luyến một đối tượng cụ thể nào đó, như bạn đang mong muốn có được hay thành tựu một điều gì đó, là một tham muốn bất tịnh và thường khởi sinh từ một nhận thức sai lầm, thấy các pháp như là tồn tại một cách độc lập hay sẵn có tự tính tự tồn. Hầu hết những việc chúng ta làm trong luân hồi và những tham muốn mà chúng ta sinh khởi đều là kết quả của kiểu lập luận không hợp lý này. Sự huân tập tâm thức với những phẩm hạnh tốt đẹp và nỗ lực đạt đến các mục tiêu như sự giải thoát là những ước muốn hợp lý. Dù vậy, trong một số trường hợp cụ thể, ước muốn đạt giải thoát của một cá nhân có thể là dựa trên quan niệm chấp hữu. Nhưng mọi ước muốn cho sự hoàn thiện thế gian này đều là dựa trên nền tảng vô minh của quan niệm chấp hữu. Xét từ góc độ này thì tốt hơn là phân loại các ước muốn dựa theo hai phương cách khởi sinh chúng. Một là những ước muốn dựa trên luận giảng đúng đắn, và hai là những ước muốn dựa trên luận giảng sai lầm. Những ước muốn dựa trên quan niệm chấp hữu dẫn đến kết quả là luân hồi. Nhưng vẫn có một loại ước muốn khác, dựa trên sự luận giải đúng đắn, không dẫn đến luân hồi, mà là sự khao khát đạt các phẩm hạnh và thành tựu tối thượng của Phật, Pháp, Tăng và Niết Bàn, trạng thái vượt thoát khổ não. Quả đúng là có sự ước ao và khao khát đạt được những điều đó. Nếu chúng ta không phân chia ước muốn thành hai nhóm như nói trên, thì chúng ta có thể nghĩ rằng ước muốn được giải thoát là không chính đáng, rằng ước muốn thực hành giáo pháp là không chính đáng, và thậm chí ước muốn được hạnh phúc cũng là không chính đáng. Dĩ nhiên là có nhiều cách khác nhau để ước muốn hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng rõ ràng là khi ta còn có sự tham luyến và chấp ngã, thì nghiệp báo luân hồi vẫn sẽ tiếp tục được tạo ra. Nói chung, một khi đã tạo nghiệp thì buộc phải nhận lãnh quả báo. Vì thế, cho dù hiện nay chúng ta có thể đang tận hưởng các thú vui trong luân hồi và những khổ não cùng cực vẫn chưa xuất hiện, nhưng vì chúng ta vẫn chưa được giải thoát khỏi những xiềng xích của nghiệp lực và cám dỗ của luân hồi, nên không hề có sự an ổn và không có gì đảm bảo cho hạnh phúc lâu bền. Đây chính là bối cảnh xuất phát của đoạn kệ sau. Nếu thường suy ngẫm về luật nhân quả vốn không sai chạy và những khổ đau trong cõi luân hồi, sẽ có thể dứt trừ sự tham luyến đối với kiếp sống tiếp theo. Bằng cách thấu hiểu luật nhân quả không bao giờ sai chạy, bạn sẽ thấy rằng trừ phi bạn tịnh hóa hoàn toàn mọi hành vi của mình, bằng không thì bất kỳ niềm vui hay lạc thú nào bạn có được trong cõi luân hồi đều không đáng tin cậy. Sau khi hiểu được điều này, bạn sẽ không còn nhầm lẫn đối với những thú vui trong luân hồi và sẽ có thể dứt bỏ sự tham luyến đối với kiếp sống tiếp theo sau. Với kiếp người trong luân hồi, chúng ta tự nhiên phải đối mặt với bốn loại khổ não là sinh, già, bệnh, chết. Từ khi sinh ra, ta đã đối diện với những khổ đau. Đời sống của ta bắt đầu với khổ đau. Cũng cùng lúc ấy, quá trình lão hóa đã bắt đầu và ta cũng bắt đầu chịu đựng bệnh tật ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay cả khi đang khỏe mạnh, chúng ta vẫn phải chịu đựng nhiều rối rắm, lộn xộn. Cuối cùng, câu chuyện đời ta luôn khép lại với nỗi khổ đau của cái chết. Khi nói về một ai đó đang ở trong luân hồi, ta hàm ý chỉ đến một chúng sinh hữu tình đang buông xuôi theo sự chi phối của các nghiệp ô nhiễm và phiền não. Vì chúng ta bị chế ngự bởi các nghiệp ô nhiễm và phiền não, nên ta phải chịu tái sinh liên tục trong một vòng luân chuyển, do đó mà gọi là luân hồi. Giữa nghiệp ô nhiễm và phiền não, thì chính phiền não là tác nhân chủ yếu đẩy ta vào luân hồi. Khi không còn phiền não, thì chúng ta đạt đến giải thoát. Phiền não là những trạng thái tâm thức khi sinh khởi trong dòng tâm thức tương tục sẽ để lại những chủng tử của sự bất an, mê mờ và đau khổ. Do đó, những trạng thái tâm thức nào làm cho ta mê mờ hoặc đau khổ được gọi là phiền não hay những cảm xúc gây đau khổ. Đó là những tính chất xấu khi sinh khởi trong tâm, sẽ làm ta đau khổ. Chính những rối loạn nội tâm này đã thực sự gây khổ đau cho ta, chứ không phải những điều kiện bên ngoài. Khi trong tâm ta vẫn còn tồn tại các tác nhân xấu này, thì không thể có hạnh phúc. Vì thế, nếu ta thực sự muốn chuyển hóa tự thân để đạt được nhiều hạnh phúc nhất, thì ta nhất thiết phải nhận diện được những trạng thái tâm thức mê mờ này và trừ bỏ chúng. Sự giác ngộ, trạng thái hạnh phúc tối thượng, không thể đạt đến bởi bất kỳ phương tiện nào khác hơn là sự chuyển hóa tự tâm. Thông thường, chúng ta nghĩ về các phiền não như sự tham luyến hay sân hận, như là những phẩm tính làm cho cuộc đời có ý nghĩa và nhiều sắc thái hơn. Chúng ta nghĩ rằng, nếu không có sự tham luyến hay sân hận, thì toàn bộ xã hội hay cộng đồng sẽ trở thành nhạt nhẽo và không sinh động. Nhưng nếu bạn suy nghĩ kỹ về điều đó, rồi cân nhắc giữa những phẩm tính và bất lợi của các phiền não như tham luyến và sân hận, bạn sẽ thấy rằng trước mắt chúng có thể đem đến cho bạn đôi chút êm dịu và tô điểm cuộc đời bạn. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ hơn, thì bạn sẽ thấy rằng càng ít phiền não, ta sẽ càng phát triển được nhiều hơn sự bình thản và sức mạnh trong nội tâm, cũng như niềm hạnh phúc vững bền hơn, cho dù cuộc sống có thể là ít sắc thái hơn. Nhờ đó, tâm chúng ta sẽ an lạc, sức khỏe được cải thiện, và ta sẽ có thể thực hành các thiện hạnh một cách tốt đẹp. Dĩ nhiên là, bạn có thể cảm thấy cuộc sống của bạn kém sắc màu hơn, không hấp dẫn và vô nghĩa. Nhưng nếu bạn suy nghĩ kỹ và nhắm đến lợi ích dài lâu của chính bản thân mình, cũng như của các chúng sinh khác, thì bạn sẽ nhận ra rằng càng kiểm soát được phiền não, thì tâm bạn càng an lạc và sức khỏe càng tốt hơn. Để có thân thể khỏe mạnh, nhiều người đã luyện tập các bài tập yoga khác nhau. Dĩ nhiên là điều này rất tốt. Nhưng nếu họ cũng luyện tập một môn yoga tinh thần nào đó, thì càng tốt hơn. Tóm lại, một khi tâm thức còn bị nhiễu loạn và không lành mạnh, thì bạn sẽ còn phải tiếp tục đối mặt với bất ổn và khổ đau. Và khi tâm bạn được kiểm thúc, có giới hạn và không còn phiền não, thì bạn càng có thêm nội lực, an tĩnh, bình an và vững chãi. Nhờ đó, bạn sẽ có khả năng sáng tạo hơn. Từ kinh nghiệm của chính bản thân ta, là khi tâm càng bị khuấy động bởi các phiền não, thì ta càng đau khổ. Chúng ta có thể suy ra rằng, khi tâm hoàn toàn trong sáng, thì kinh nghiệm hỷ lạc sẽ được duy trì. Cho đến đây, chúng ta đã thảo luận về các sai lầm, tai hại, khổ đau và phiền não trong luân hồi. Một mặt, chúng ta cần nghĩ đến các sai lầm tai hại và khổ não trong luân hồi và khởi tâm chán bỏ chúng. Mặt khác, chúng ta cần phải xác quyết khả năng đạt đến Niết Bàn, sự chấm dứt khổ đau, tức là sự trừ bỏ hoàn toàn mọi phiền não. Nếu bạn hỏi rằng, thực sự có phương pháp nào giúp chúng ta đạt giải thoát hay không? Hay có phương pháp nào giúp chúng ta loại bỏ hoàn toàn khổ đau và phiền não hay không? Hẳn sẽ rất đáng nêu lên câu hỏi rằng, Niết Bàn hay sự giải thoát có thực sự tồn tại hay không? Giải thoát hay tịch diệt là bản chất của tâm khi đoạn trừ hoàn toàn mọi cấu nhiễm bằng các phương pháp đối trị. Khi bạn suy ngẫm về những khổ đau trong luân hồi và thấy chán bỏ chúng, bạn tìm kiếm Niết Bàn hay giải thoát như một sự thay thế. Giả sử tâm chúng ta bị ô nhiễm và mê muội, khi các cấu nhiễm của thời điểm trước đây trong dòng tương tục của tâm thức cá biệt này được xóa bỏ hoàn toàn, thì chính bản chất của tâm thức thanh tịnh đó là sự giải thoát, Niết Bàn hay chân tịch diệt. Nói cách khác, giáo pháp dạy rằng vòng luân hồi mà chúng ta hiện đang trải nghiệm không phải là vĩnh cửu, bởi vì nó sinh khởi do các nhân duyên và chúng ta có thể chống lại. Nếu bạn hỏi nguyên nhân của luân hồi là gì, thì đó chính là vô minh, quan niệm chấp hữu. Và cách đối trị vô minh là gì? Đó chính là trí tuệ nhận biết được tánh không, hay trí tuệ nhận biết thực tánh của các pháp. Ở đây, hai tính chất vô minh vốn là nguyên nhân của luân hồi, và trí tuệ nhận biết tánh không vốn là phương pháp đối trị vô minh, không thể đồng thời tồn tại trong dòng tâm thức tương tục của một con người, bởi vì chúng loại trừ lẫn nhau. Mặc dù cả hai cùng hướng đến một đối tượng, nhưng cách nhận thức của chúng là hoàn toàn đối nghịch nhau. Do đó, chúng không thể cùng tồn tại trong dòng tâm thức của một người với cùng cường độ. Khi cái này mạnh lên, thì cái kia yếu đi. Nếu khảo sát thật kỹ hai tính chất này, bạn sẽ thấy là vô minh không có sự hậu thuẫn hay nền tảng hợp lý, nhưng trí tuệ nhận biết tánh không lại có. Bất kỳ tính chất nào dựa trên nền tảng hợp lý đều có thể được củng cố và phát triển không giới hạn. Ngược lại, vì quan niệm chấp hữu không dựa trên nền tảng hợp lý, nên khi đối diện với trí tuệ nhận biết tánh không là một tâm thức hợp lý dựa trên suy luận đúng đắn, thì nó suy yếu đến mức cuối cùng có thể bị xóa bỏ hoàn toàn. Như vậy, cuối cùng thì trí tuệ nhận biết bản chất thực sự của các pháp sẽ có thể nhổ bật cội gốc vô minh, nguyên nhân của luân hồi. Nếu ta khảo sát những vấn đề như sự tham luyến và sân hận sinh khởi trong tâm như thế nào, khi tâm ta vắng lặng và trong sáng, chúng ta thèm khát đối tượng ra sao? Đối tượng hiện ra trước ta như thế nào? Và ta phát khởi ý niệm rằng nó thực sự tồn tại ra sao? Thì qua đó chúng ta có thể thấy những phiền não, tham luyến và sân hận này sinh khởi trong ta như thế nào. Tuy rằng chúng ta có thể chưa đạt tới mức thấu hiểu trực tiếp, nhưng ta có thể đưa ra một số suy định đúng đắn. Tham luyến và sân hận được hậu thuẫn như thế nào bởi quan niệm chấp hữu? Lấy ví dụ, khi bạn rất giận một người nào đó, hãy lưu ý xem vào lúc ấy bạn thấy người đó hoàn toàn đáng ghét, hoàn toàn khó chịu như thế nào. Rồi sau đó, một người bằng hữu nói với bạn rằng, không, người ấy không hoàn toàn đáng ghét, vì anh ta có một tính tốt nào đó. Nghe vậy, bạn đổi ý và không thấy người ấy là hoàn toàn đáng ghét, hoàn toàn khó chịu nữa. Điều này cho thấy rõ rằng, ngay từ lúc đầu khi bạn khởi tâm tham luyến, sân hận, vân vân, khuynh hướng tâm lý là bạn nhìn người hay đối tượng đó không chỉ đơn thuần là đáng yêu hay đáng ghét, mà là nghiêng hẳn về một phía hoàn toàn đáng yêu hay hoàn toàn đáng ghét. Nếu người đó là đáng yêu, bạn thấy anh ta hay cô ta hoàn toàn hấp dẫn, 100% hấp dẫn. Và nếu bạn tức giận với họ, thì bạn thấy người đó hoàn toàn không hấp dẫn. Nói cách khác, bạn thấy bất kỳ phẩm tính nào của đối tượng đều là tự chúng tồn tại hay tồn tại một cách độc lập. Do đó, cách nhận thức rằng các pháp tồn tại trên cơ sở tự tính hay thực có tạo nên chỗ dựa vững chắc cho sự sinh khởi của các phiền não như tham luyến và sân hận, vân vân. Từ những giải thích như trên, bạn có thể suy định rằng, nói chung, thì phẩm tính giải thoát hay niết bàn quả thật hiện hữu. Đó là một hiện tượng. Hiện tượng này không chỉ thực sự hiện hữu, mà còn là có thể đạt đến trong dòng tâm thức tương tục của bạn. Nếu bạn tự mình tu tập đồng thời các pháp quán tưởng về những tai hại và khổ đau trong luân hồi và về những lợi lạc khi có thể dứt trừ khổ đau và đạt đến giải thoát, thì bạn sẽ có thể phát khởi quyết tâm hoàn toàn thoát khỏi luân hồi.